Xin mời anh chị em cùng dỡ ra một lần nữa sách tin lành Luca đoạn thứ 13. Chúng ta nói về tranh đấu cho nước Đức Chúa Trời, đứng trong đoàn quân của Chúa. Và đây là lời Chúa dặn dò chúng ta về ảnh hưởng của nước Chúa, ảnh hưởng lan rộng của nước Ngài. Chúng ta đọc từ câu số 18 tới câu 21, phần rất đơn giản nhưng đầy sự mầu nhiệm hôm nay về nước Chúa. Đoạn 13 từ câu 18 tới câu 21. Vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với? Nước ấy giống như một hột cải, người kia lấy gieo trong vườn, nó mọc lên trở nên cây cối và chim trời làm ổ trên nhành. Ngài lại phán rằng: Ta sẽ sánh nước Chúa Trời với gì? Nước ấy giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Thầy Chúa, xin Chúa mở mắt cho chúng con để chúng con thấy chỗ đứng của chúng con trong nước Ngài, công việc Chúa giao phó, để chúng con sống trong ảnh hưởng của nước Chúa cho chính mình cũng như cho cộng đồng chung quanh. Dẫn chúng con trong sự vâng phục lời Chúa, sống hữu hiệu cho Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân sự Christ. Amen. Buổi sáng nay chúng ta được đặc ân để đi đến một lễ đạo rất là quan trọng. Tất cả những lễ đạo mà chúng ta học đều quan trọng cả. Nhưng đây là một lễ đạo căn bản của đức tin. Đó là lễ đạo về nước Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy trong đề tài thì nó là ảnh hưởng của nước trời. Tôi muốn nhấn mạnh thêm thì nó là ảnh hưởng lan rộng của nước Chúa. Phần học của chúng ta hôm nay giờ phần kinh thánh ngắn nhưng mà nó sẽ đòi hỏi sự chú ý đặc biệt để chúng ta có thể nắm hết tất cả mọi chi tiết. Cho nên xin anh chị em vừa thâm nguyện để giúp đỡ cho mình trong sự lắng nghe. Chúng ta nói về nước Đức Chúa Trời, chúng ta nói về trọng tâm của toàn thể kinh thánh. Chúng ta có thể nói rằng nước Đức Chúa Trời hay là lẽ đạo về nước Đức Chúa Trời là đề tài chính yếu trong toàn cả lời kinh thánh. Tại vì nó là sứ điệp của kinh thánh. Về Đức Chúa Giêsu của chúng ta thì công việc của Chúa và Chúa là ai, Chúa đã làm gì thì luôn luôn nối kết lại với lẽ đạo nước Đức Chúa Trời. Chúa chính là vua đời đời và Chúa chính là đấng cai trị trong nước Chúa. Chúa là đấng sẽ thiết lập nước Chúa trên đất. Và không có một lẽ đạo nào trong Kinh Thánh mà có thể tách rời ra khỏi công việc của Chúa Giêsu và nước Đức Chúa Trời. Và vì thế cho nên khi chúng ta nói về nước Đức Chúa Trời, học về nước Đức Chúa Trời thì không phải chỉ giúp cho chúng ta hiểu biết về mục đích của Chúa, là đường lối của Chúa làm việc mà thôi, nhưng giúp cho chúng ta hiểu được chỗ đứng của chính mình, liên hệ của mình với Chúa và ngay cả với thời cuộc của đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nói về nước Đức Chúa Trời thì đơn giản về định nghĩa đó thì chúng ta nói về, thứ nhất là có một đấng cai trị, có một dân để được cai trị hay là đáp ứng với sự cai trị đó và có cái sự thực hành quyền cai trị. Nghĩa là nói về nước Đức Chúa Trời thì nói về một sự liên hệ. Đó là sự liên hệ thứ nhất là với Chúa là chủ. Thứ hai đó là sự đáp ứng với Chúa trong sự phục vụ của những người thuộc dân của Chúa, hầu việc chủ. Và thứ ba đó là ở dưới quyền cai trị của Chúa, sống trong sự vâng phục quyền cai trị đó và tôn đại thẩm quyền trị vì của Chúa. Cho nên khi chúng ta nói về nước Chúa thì chúng ta nói về một sự liên hệ thâm sâu với Chúa. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc thì chúng ta nói về ảnh hưởng lan rộng của nước Chúa. Chúa đưa ra hai câu chuyện và nếu mà chúng ta nhớ bài học của hôm thứ sáu một số anh chị em học đó thì chúng ta chỉ có hai điểm ở đây cũng khá rõ ràng. Đó là ảnh hưởng lan rộng của nước Chúa thì nói về nước Chúa, đó là quyền năng sống đem ảnh hưởng ngoại giới, gây ra từ câu chuyện của hột cải. Quyền năng sống đem ảnh hưởng ngoại giới, nó hơi lạ một tí, lần nữa chúng ta sẽ thấy rõ hơn. The living power of external impact. Phần số 2 đó là trên câu chuyện của men và bột thì nó là quyền năng sống đem thay đổi nội tâm. Quyền năng sống đem thay đổi nội tâm hay là thay đổi tấm lòng. The living power of inner transformation. Ảnh hưởng lan rộng của nước Chúa là quyền năng sống đem ảnh hưởng ngoại giới hay là quyền năng sống đem thay đổi nội tâm. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết đó thì tôi muốn nói tổng quát về nước Đức Chúa Trời, về lẽ đạo nước Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên khi nói về đây là nói cả Kinh Thánh rồi, để chắc chắn là không có đủ thời giờ cho nên tôi sẽ đi rất tổng quát. Có rất nhiều phần Kinh Thánh để hỗ trợ cho tất cả những gì mà tôi trình bày ở đây nhưng chúng ta sẽ không đi vào chi tiết. Để cho chúng ta có một khái niệm rõ ràng làm thế nào để có thể hiểu được cái phần Kinh Thánh mà Chúa Giêsu đang dạy dỗ chúng ta. Khi nói về nước Đức Chúa Trời thì có nói về nhiều khía cạnh khác nhau của nước Chúa. Điểm đầu tiên, khía cạnh đầu tiên đó là sự tể trị của nước Đức Chúa Trời. Nói về sự tể trị của nước Đức Chúa Trời nghĩa là sự tể trị tổng quát của nước Đức Chúa Trời từ trước cho tới cuối cùng, từ muôn đời cho tới muôn đời, nghĩa là Chúa cai trị luôn luôn. Chúng ta muốn nói về điểm này trước hết để biết rằng khi nói về nước Đức Chúa Trời thì có một cái phần là nước Chúa luôn luôn đã thiết lập, luôn luôn trong cai trị, không bao giờ chấm dứt. Phần đầu tiên chúng ta nói rằng nước Đức Chúa Trời đó thì đã hiện hữu trong tất cả không gian và thời gian. Chúa đã cai trị từ trước cho tới bây giờ. Có những lúc chúng ta không thấy được cái quyền cai trị của Chúa cách rõ ràng. Nhưng không lúc nào là nước Đức Chúa Trời không tể trị. Không có lúc nào là có sự rối loạn hay là ngưng động của quyền cai trị của Chúa cả. Thứ hai là quyền cai trị đó bao gồm tất cả muôn loài vạn vật, tất cả trên trời, dưới đất, bên dưới đất là thiên đàng, địa ngục đều ở dưới quyền cai trị. Người sống, người chết đều ở dưới quyền cai trị. Thế giới vật chất, thế giới siêu nhiên, thế giới tâm linh, tất cả đều ở dưới quyền cai trị của nước Đức Chúa Trời. Và khi Chúa cai trị đó thì Chúa cai trị trong quyền thần hữu của Chúa cũng như quyền siêu nhiên của Chúa. Khi chúng ta nói về quyền thần hữu, tức là Chúa dùng luật vật lý, đời sống vật chất bình thường, trong tất cả mọi chi tiết của đời sống đó, tất cả mọi chuyện xảy ra đó, Chúa dàn xếp trong ý muốn của Chúa, theo chương trình của Chúa để thành đạt ý định của Ngài. Nghĩa là trong tất cả mọi chuyện xảy ra, quyền cai trị của nước Chúa bày tỏ cách rõ ràng. Và trong mục đích đặc thù của Chúa, đặc biệt của Chúa, thì Chúa cũng gọi là phá vào trong định luật tự nhiên đó với quyền là hạng siêu nhiên của Chúa để bày tỏ rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa có quyền năng trên tất cả mọi vật muôn loài, và Chúa bày tỏ trong sự mặc khải của Chúa trong quyền siêu nhiên. Chúng ta thấy trong khi Chúa thiết lập lời Kinh Thánh thì Chúa có phá vỡ vào trong luật lệ tự nhiên của đời sống con người để thiết lập thẩm quyền của lời Kinh Thánh. Và quyền cai trị của Chúa đó thì bất kể thái độ của con người, quyền cai trị của nước Chúa luôn luôn thiết lập, luôn luôn hoạt động bất kể thái độ của con người. Nghĩa là có những người đầu phục quyền cai trị của Chúa, có những người sống trong thế giới không hề biết và cũng không hề đầu phục quyền cai trị của Chúa, không có nghĩa là họ không ở dưới quyền cai trị của Chúa. Tất cả đều ở dưới cai trị của Chúa. Trong sự liên hệ của Chúa, Chúa có ban cho một số phần quyền tự do của con người để sống trong sự liên hệ với Chúa. Nhưng Chúa không để cho ai ở ngoài quyền cai trị của Chúa cả. Không có ai có quyền quyết định đem mình ra khỏi quyền cai trị của Chúa. Nghĩa là con người không có quyền chọn lựa, thích hay không thích đều ở dưới quyền cai trị của Chúa Trời. Khi nói về quyền tể trị của nước Chúa đó, thì chúng ta nói về một cái vấn đề hay là một quyền cai trị của nước Chúa khác hơn là ở trong lời cầu nguyện chung là nước Cha mau đến. Khi chúng ta cầu nguyện nước Cha mau đến thì chúng ta cầu nguyện về nước Cha trên đất. Lát nữa chúng ta sẽ nói về điều đó. Về nước Đức Chúa Trời thì đã đến rồi, đã bắt đầu từ lúc ban đầu và sẽ không bao giờ chấm dứt, cho nên chúng ta không cầu nguyện là nước Cha mau đến. Nước Cha đã đến, đang có và sẽ tiếp tục. Ý Cha được nên, đã được nên, đang được nên, sẽ được nên, không bao giờ thay đổi. Không có cái gì trên đất này thay đổi những điều đó. Chỉ có vấn đề là con người phải nhận biết điều đó, đầu phục Chúa để thờ phượng Chúa mà thôi. Và trong quyền tể trị toàn vẹn của Chúa đó, Chúa lại cho phép có sự chống nghịch. Và đây là điểm chúng ta cần hiểu biết nữa. Đó là trong quyền cai trị của Chúa thì Chúa cho phép sự chống nghịch đầu tiên là xảy ra giữa thiên sứ Lucifer sa ngã ở trên trời, chắc trong Ezechiel đoạn 28 và Isaiah đoạn 14. Thì khi Lucifer là Satan chống nghịch Chúa, muốn trở thành Chúa, thì ở trong quyền tể trị của Chúa, Chúa đuổi Satan ra nhưng cho Satan tiếp tục hoạt động trong sự chống nghịch. Và tại vườn Ê-đen khi Adam phạm tội thì cái sự chống nghịch đó đi vào trong thế giới của con người và con người thuận phục Satan, Satan trở thành quyền cai trị trên thế gian. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu trở lại, khi Chúa tổng kết lịch sử của con người thì Chúa sẽ phán xét cả Satan lẫn tất cả những người chống nghịch lại với quyền tể trị của Chúa, và từ đó trở đi sẽ không còn cho phép bất cứ sự chống nghịch nào. Đó là sự tổng quát của quyền cai trị của Chúa. Nhưng mà trong khía cạnh của sự cai trị đó thì có một cái khía cạnh gọi là nước Chúa trên đất. Nước Chúa trên đất, Chúa làm công việc của Chúa để thiết lập nước của Chúa trên đất, và đó là chỗ liên hệ tới chúng ta, và chúng ta cần hiểu điều này một tí. Nước Chúa trên đất thì Chúa luôn luôn thi hành quyền cai trị của Chúa qua đại diện của con người. Chúng ta thấy điều đó ở trong lịch sử của Cựu Ước. Chúa bắt đầu với Adam. Khi Chúa tạo dựng nên con người Adam và Eva thì chuyện đầu tiên là Chúa giao phó cho Adam quyền cai trị trên đất. Chúa giao phó quyền cai trị đó cho Adam. Cho nên khi Adam phạm tội và đầu phục ma quỷ thì cái quyền được giao phó đó thì Chúa tạm cho ma quỷ sử dụng. Nghĩa là ma quỷ hiện đang cai trị trái đất bởi vì quyền đó được giao phó cho Adam. Adam đầu phục lại cho ma quỷ và Chúa sẽ giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà điểm đầu tiên là qua con người là Adam. Sau thời gian đó thì Chúa cai trị qua lương tâm của con người, nghĩa là giữa vườn Ê-đen với lại cơn đại hồng thủy thì con người được tự do sống trong sự hướng dẫn của lương tâm. Nhưng mà sự hướng dẫn của lương tâm đó không đem tới kết quả đáp ứng đối với Chúa, cho nên Chúa phán xét toàn thế gian trong cơn đại hồng thủy và giết tất cả mọi người trừ ra gia đình của Noê. Sau Noê thì chúng ta thấy Chúa làm cái công việc tể trị hay là công việc cai trị qua hệ thống chính quyền con người, qua hệ thống chính quyền của con người. Ngay cả thời gian hiện tại của chúng ta thì chính quyền hay là quyền lực quyền cai trị cũng được giao phó trên chính quyền. Cho nên Roma đoạn 13 kêu gọi tất cả chúng ta đầu phục chính quyền. Vì sao? Nó là không có quyền nào mà tự nó có, đều là từ Chúa mà ra. Nhưng Chúa làm công việc đó thì bây giờ trong cái sự cai trị của nước Chúa thì Chúa đem vào trong một liên hệ gọi là liên hệ của giao ước. Và không phải là Chúa làm việc với tất cả mọi chính quyền trên thế giới, nhưng mà Chúa bắt đầu làm việc qua một dân chọn lựa của Chúa. Cho nên chúng ta thấy Chúa chọn lựa Abraham, và từ Abraham ra dòng dõi của dân Do Thái. Và từ nơi đó Chúa cho một lời hứa của đất, của nước cai trị, của dòng dõi cai trị. Cho nên Chúa chọn cai trị qua cái cơ cấu của giao ước, tức là tuyển dân Israel. Cho nên bây giờ chúng ta thấy cái hình ảnh của Chúa làm cái công việc của Chúa trên đất đi, có những lúc thấy được, có những lúc không thấy được, nhưng mà cái chương trình đó càng ngày càng được mở ra bày tỏ cho chúng ta. Khi dân Israel phạm tội chối từ, nhất là trong phần mà chúng ta đang học tới đây là chối từ chính Chúa Giêsu, thì họ bị để ra một bên. Chương trình Chúa sử dụng Israel ngừng lại và Chúa thành lập hội thánh. Chúa đem hội thánh vào là một cái chương trình mới không có được bày tỏ ở trong Cựu Ước. Hội thánh là một sự mầu nhiệm bày tỏ ra trong Tân Ước mà thôi. Cho nên khi chúng ta nói về công việc cai trị của Chúa đó, thì hiện bây giờ công việc của Chúa cai trị qua con người là qua hệ thống chính quyền ở trong thế giới, và Chúa cai trị về phần tâm linh qua hội thánh. Hội thánh trở thành cái phương tiện mà Chúa cai trị trong phần tâm linh. Sau khi Chúa Giêsu đến trình bày lẽ đạo về nước Đức Chúa Trời và dân Do Thái chống nghịch lại, không tiếp nhận Đấng Mêsi, thì họ bị cất ra khỏi chỗ của họ và Chúa đem hội thánh vào. Và chương trình nước Chúa trên đất thì chúng ta tạm gọi là bị đình trệ cho tới khi ngày Chúa Giêsu tái lâm. Cho nên chỗ đứng của dân Israel và chỗ đứng của hội thánh là bối cảnh mà chúng ta cần hiểu để có thể thấy được phần kinh thánh mà Chúa Giêsu đang dạy hôm nay. Về phần hội thánh thì hội thánh bắt đầu từ ngày lễ ngũ tuần, và chương trình của hội thánh sẽ chấm dứt khi Chúa đến các hội thánh lên không trung. Sau thời đại của hội thánh, sau khi Chúa các hội thánh lên không trung, thì Chúa đem lại chương trình giao ước của Chúa qua dân Israel. Và trong 7 năm đại nạn, Chúa sẽ sử dụng lại Israel và đem Israel vào trong chương trình 1000 năm nước Chúa trên đất cộng với hội thánh để phục vụ Chúa. Cho nên chúng ta thấy, thứ nhất là sự tể trị của Chúa toàn vẹn trên thế giới, luôn luôn tiếp tục cai trị tất cả mọi người, không ai sót, không ai ở ngoài, và không có gì chống nghịch hay là đứng ở dưới cái sự cai trị đó. Đồng thời Chúa đang thiết lập sự cai trị của Chúa trên đất, làm công việc của Chúa để nước Chúa trên đất trong chương trình của Chúa cho đến 1000 năm bình an. Và đó là tiến trình. Và trong tiến trình đó thì đây là chỗ mà Chúa dùng lời khuyến khích, dạy dỗ để chúng ta, thứ nhất là các môn đồ hiểu trong thời đại của hội thánh, bắt đầu thời đại của hội thánh, và chúng ta cũng trong thời đại của hội thánh bây giờ hiểu được chỗ đứng của mình. Sao người bên cạnh hỏi là nãy giờ theo nổi không? Ông nói thao thao bất tuyệt không biết ông nói cái gì. Nhưng mà có lẽ không hiểu hết, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà chỉ có ý niệm là Chúa cai trị toàn vẹn tất cả, không có cái gì chống nghịch lại được chương trình của Chúa, nước Chúa đã đến, đang có, hiện có, và ý định Chúa đã được nên. Đồng thời với cái chương trình của Chúa thiết lập nước trên đất thì Chúa làm việc qua con người, qua những đại diện của Chúa trên đất. Và chúng ta thấy đại diện của Chúa trên đất từ Adam đến dân Do Thái tới hội thánh Chúa. Và đó là cái điểm mà chúng ta cần hiểu. Cho nên ở trong cái chỗ đại diện cho Chúa làm cái công việc của nước Chúa, dự phần trong nước Chúa, thì Chúa nói hai điều ở đây. Đó là chúng ta phải hiểu vấn đề lan rộng của nước Chúa trong cái quyền năng sống đem ảnh hưởng trên toàn thế giới. Và thứ hai, chúng ta phải hiểu quyền năng của nước Chúa đem sự thay đổi của tấm lòng của tất cả những người trên thế gian này. Vì thế chúng ta thấy được vinh dự đồng thời cái trách nhiệm của tất cả những người theo Chúa trong thời đại hội thánh, tức là mỗi chúng ta. Với chừng đó chúng ta bắt đầu phần kinh thánh mà chúng ta đang coi đây. Câu số 18 thì nói rằng: vậy Đức Chúa Giêsu phán rằng nước Đức Chúa Trời giống như gì, ta lấy chi mà sánh với. Phần 1 của chúng ta đang nói về ảnh hưởng ở ngoài giới. Chúng ta thấy rằng ở đây là Chúa Giêsu đang dạy dỗ vấn đề này trong một sự nối kết với ý tưởng hay là hoàn cảnh là của sự chống nghịch mà Chúa đang gặp. Sự chống nghịch của dân Do Thái, sự chống nghịch của con người mà chúng ta thấy ở trong phần trước đây. Đó là khi Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát, thì thay vì đáp ứng với hồng ân của Chúa ban cho, thì người cai nhà hội, trong đó thì có rất nhiều người giả hình giống như ông. Đồng thời câu số 17 thì có những người thù nghịch cùng Chúa đứng chung với ông. Nghĩa là ở đây, trong chỗ của một tôn giáo trên hệ thống công đức của con người dẫn con người vào chỗ chết, trong cái chỗ tấm lòng chống nghịch của con người đang chống nghịch lại Chúa và sứ điệp của Ngài, thì Chúa nói về quyền năng của nước Chúa. Chúa nói quyền năng của nước Chúa là quyền năng sẽ thắng hơn. Chúa nói về quyền năng không ai chống nghịch được và sẽ không ai đứng nổi được. Chúng ta thấy chữ vậy không? Bắt đầu chữ vậy đó, nó là một chữ nối kết, nghĩa là Luca đang muốn nhắc rằng chuyện nước Chúa này không phải là chuyện tự nhiên Chúa đổi đề tài, nhưng mà Chúa dạy cái vấn đề này đó trong cái hoàn cảnh của sự chống nghịch. Ở trên đang chống nghịch đó, họ chống nghịch cả Chúa, họ chống nghịch công việc của Chúa, chống nghịch các môn đồ Chúa, và sự chống nghịch này sẽ tiếp tục và nó sẽ đến cao điểm của thập tự giá Chúa. Và Chúa nói vậy, trong chỗ chống nghịch của thế gian, trong cái chỗ khó khăn của công việc giảng tin lành thì sao? Thì Chúa nói chú ý tới điều này, chú ý tới nước Đức Chúa Trời, chú ý tới bản chất nước Đức Chúa Trời và công việc của nước Đức Chúa Trời. Và Chúa hỏi rằng nước Đức Chúa Trời giống như gì? Ta lấy chi sánh với? Không phải là Chúa không biết nên Chúa hỏi, nhưng mà hỏi để làm gì? Hỏi để mọi người chú ý tới tiêu điểm hay là đề tài mà Chúa đang muốn cho mọi người hiểu, đó là nước Chúa. Thì Chúa bắt đầu bằng một câu, nước ấy giống như một hột cải. Nước ấy giống như một hột cải. Điều lạ là Chúa so sánh nước Đức Chúa Trời với hột cải. Vì Chúa đang nói là ta lấy cái gì để mà đại diện, để mà dùng là minh họa, để mà giải thích về nước Chúa Trời. Thì Chúa nói là để giải thích về công việc của nước Chúa Trời trong ảnh hưởng trên thế giới này, thì Chúa nói là bắt đầu với một hột cải. Cái lý do Chúa bắt đầu với một hột cải là vì hột cải là hạt nhỏ nhất ở trong mọi giống hạt trồng trọt, ở trong vườn hay là trong nghề nông nghiệp. Nếu mà chúng ta dở ra ở trong Matthew đoạn thứ 13, câu 31-32 thì cũng nói về sự dạy dỗ này, nhưng mà nói rõ cho chúng ta một tí nữa về hột cải. Đoạn 13 câu 31-32, Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng nước thiên đàng giống như một hột cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình. Hột ấy thật nhỏ hơn cả các hột giống khác, song khi đã mọc lên thì lớn hơn các thứ rau và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhành nó được. Tức là đây Chúa chọn hột cải vì sao? Nó là hột nhỏ nhất. Thực ra trong tất cả những hột giống của cây cỏ trên thế giới thì hột cải không phải là hột nhỏ nhất, nhưng mà trong hột dùng để trồng trọt cho thức ăn ấy, thì hột cải là hột nhỏ nhất. Có một cái hột nhỏ hơn, đó là hột tobacco, cây thuốc lá, nó nhỏ hơn. Nhưng mà cái đó thì mới khám phá trong thế kỷ thứ 16 thôi, thì nó trong thời gian của Chúa đó, có thể nói là tất cả mọi người cái sự hiểu biết cái hột cải là hột nhỏ nhất. Mà không phải là Chúa chỉ nói về vấn đề kích thước không mà thôi, nhưng mà trong ngôn ngữ của người Do Thái đó, khi muốn so sánh cái chuyện gì thiệt nhỏ nhỏ nhất thì họ so sánh với hột cải. Chẳng hạn như các thầy thông giáo mấy ông rabbi đó, thì ông dạy rằng phạm lỗi Chúa như hột cải, nghĩa là phạm một tí xíu như hột cải là cũng không được. Hay là nói mình có giọt nước nhỏ xuống như hột cải. Hay là ngay trong Matthew đoạn 17 chúng ta dở ra, Chúa đang so sánh vấn đề nhỏ đó thì Chúa dùng hột cải. Đây là dầu là một cái điểm khác, nhưng mà cho chúng ta thấy cái sự so sánh này. Đoạn 17 câu 20, Ngài đáp rằng ấy tại các ngươi ít đức tin, vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải sẽ khiến núi này hãy dời qua đó thì nó liền dời qua, và không có sự gì các ngươi chẳng làm được. Tức là Chúa nói là nếu mà các ngươi có cái tối thiểu, có cái nhỏ hơn hết, có một chút xíu hột cải, đức tin mà nhỏ hơn hết, tối thiểu hơn hết, thì qua đức tin đó, dầu nhỏ như vậy, thì Đức Chúa Trời vẫn làm công việc của Chúa. Cho nên ở đây khi Chúa so sánh với hột cải thì Chúa nói là kiếm cái gì nhỏ hơn hết, cái gì trong đầu các ngươi mà nghĩ tới chuyện nhỏ hơn hết, thì họ nghĩ là hột cải. Thì Chúa nói đó là cái chỗ bắt đầu của nước Đức Chúa Trời. Chúa nói khi nghĩ về nước Đức Chúa Trời thì nghĩ rằng nó như hột cải vậy. Nghĩa là nó như cái bắt đầu của hột cải, nhưng mà nó sẽ lớn lên như cái cây. Để tôi nói về cái cây chút xíu, tại vì mới đầu tôi nghĩ cây cải nó nhỏ xíu vậy sao mà ra cái cây lớn được. Nhưng mà thực ra cái cây đây đó, nó là một cây, nó có thể lớn tới từng 8 tới 15 feet. Nó như cái bụi lớn như vậy, cành nhánh nó ra rất nhiều. Và ở nơi đó có trái, nó không phải là cái cải xanh của mình ăn đâu. Cái cây này nó ra trái, có trái cải, có ra hột để mà trồng. Trái thì màu xanh, hột thì màu hồng. Và nhành cây là thường được dùng để làm cây đánh răng. Không biết hồi đó người ta đánh răng sao, người ta bẻ cái cây ra người ta đánh răng. Đánh xong không biết còn răng không. Nhưng mà người ta dùng thì vì nó bảo vệ răng trong thời gian đó. Chúa nói về chỗ bắt đầu rất nhỏ, rất khó thấy. Và Chúa đang nói với các môn đồ của Chúa. Vì họ là những người đã theo Chúa 3 năm rồi. Họ bỏ tất cả để mà theo Chúa thì bây giờ họ làm sao? Họ đối diện với mọi sự chống nghịch. Họ đối diện sự chống nghịch của từ Giuđa cho đến Galilê. Bây giờ Chúa trở lại Giuđa thì còn tiếp tục sự chống nghịch từ người lãnh đạo Do Thái tới dân Do Thái, tất cả đều chống nghịch cả, và công việc nước Chúa thấy không tới đâu. Nhóm người theo Chúa thì chỉ có nhóm rất nhỏ 12 người, mà trong đó có một người phản Chúa rồi. Cộng thêm một ít nữa cho tới 70 người mà Chúa gửi đi ra đó để giảng tin lành đó, thì cộng hết lại chưa tới 100. Cộng hết lại chưa tới 100. Mà cái số lớn nhất mà chúng ta thấy được trong công việc của Chúa là sau khi Chúa phục sanh thì nó là hãy gặp Chúa ở nơi Galilê, và sứ đồ Phaolô nói rằng có 500 anh em gặp Chúa ở đó. Thì mình nói tối đa là chỉ có 500. Khi Đức Thánh Linh hiện ra trong ngày lễ ngũ tuần ở trên phòng cao ở tại Jerusalem thì có 120 người. Nghĩa là cái sự bắt đầu trong 3 năm mà của chính Chúa làm việc đó thì nó bắt đầu có gọi là có mấy móng, có 12 người, mấy chục người, rồi giỏi lắm 100-102 người mà thôi. Thì nhìn vào trong chỗ bắt đầu đó thì quả thật là thất vọng đó. Vì tất cả những người này họ theo Chúa, họ mong đợi nước Đức Chúa Trời, họ hỏi hoài nước Đức Chúa Trời, và Chúa giảng thì Chúa cứ giảng về nước Đức Chúa Trời, và cái mong đợi đó nó không được thực nghiệm trong cái sự mong ước của họ. Mà ngay cả khi Phi-lát hỏi Chúa trong Giăng đoạn 18, hỏi về Chúa là có phải là vua hay không và nước Chúa như thế nào, thì Chúa trả lời trong đoạn 18 câu 36 rằng nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này, ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ ta sẽ đánh trận đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa, nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Mấy người môn đồ của Chúa mà nói phải rồi đó. Chúa nói con trước thì con đâu có phải lo lắng. Con tưởng chuyện hạ giới đi theo đo lường đủ thứ mà bây giờ coi như mất tiêu hết trơn. Bây giờ Chúa hỏi ra, Chúa nói không phải chuyện đất này, không phải chuyện hạ giới. Cho nên khi Chúa bị bắt và bị đóng đinh thì tất cả môn đồ chạy bỏ hết. Họ chạy bỏ hết vì cái khải tượng về nước Đức Chúa Trời hay sự hiểu biết về nước Đức Chúa Trời của họ không dính líu được với lại thực chất mà họ đang mong mỏi. Và vì thế Chúa hiểu như vậy và Chúa biết như vậy, khi họ đang đối diện với sự thách thức khó khăn, sự chống nghịch ở đây, thì Chúa nhắc cho họ và Chúa nói như thế này: đừng coi thường, đừng bị lừa đảo, lừa dối vì sự bắt đầu âm thầm của nước Chúa. Chúa nói đừng có coi thường vì không thấy sự bắt đầu, đừng coi thường vì thấy nó chưa tới đâu. Và Chúa cũng nói với chúng ta nữa, bởi vì chúng ta cũng trong thời đại này, dầu chúng ta có gọi là chúng ta có thể thấy nhiều hơn, chúng ta có nhiều dữ kiện hơn, nhưng mà thường xuyên chúng ta cũng bị lừa dối, chúng ta cũng quên cái vấn đề đó là nước Đức Chúa Trời bắt đầu rất nhỏ, rất âm thầm. Nghĩa là cái nào nhỏ nhất mà chúng ta có thể nghĩ được thì đó là cái chỗ bắt đầu của nước Chúa. Cho nên Chúa nói rằng đừng coi thường. Vì sao? Chúa nói Chúa bảo đảm là như hột cải đó, khi người kia lấy gieo trong vườn, Chúa nói là hễ mà lấy hột cải mà thả trong vườn gieo rồi đó thì sao? Nó mọc lên trở nên cây cối và chim trời làm ổ trên nhà. Nó sẽ trở nên một cây lớn. Nó không phải là một cái cây nhỏ nhỏ thôi, mà cái cây lớn, có nhánh, có bóng mát đàng hoàng, chim trời có thể ở vào nơi đó, làm tổ ở trên đó. Cho nên điểm mà Chúa muốn là quyền năng ảnh hưởng của nước Đức Chúa Trời trên thế gian. Tôi dùng cái chữ là quyền năng sống đem ảnh hưởng ngoại giới. Tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta đang nhìn về cái ảnh hưởng bên ngoài, nhưng mà quyền năng của nước Đức Chúa Trời ảnh hưởng trên thế gian, hay là ảnh hưởng trên cộng đồng, ảnh hưởng trên cái ngoại giới của chúng ta, cái xã hội của chúng ta. Bắt đầu rất là nhỏ. Như chúng ta nói về khía cạnh ở bên ngoài thôi đó, thì bắt đầu ở đâu? Bắt đầu ở nước Do Thái là cái nước nhỏ xíu, ở dưới sự đô hộ của Đế quốc La Mã thì không tới đâu. Bắt đầu ở đâu? Galilee và Jude thì giống như hai cái chấm ở trên bản đồ chứ còn không ra gì hết trơn. Bắt đầu ở thành nào? Thành phố Nazareth thì là cái chỗ của đám người không học, của những người ngu dốt. Bắt đầu với ai? Với mấy người đánh cá chứ đâu có bắt đầu với ai nữa. Cho nên khi mà nói về những điều đó thì thấy nó quá tầm thường, nó không tới đâu. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Chúa nói là hãy ngừng lại và nhìn về kết quả cuối cùng của nước Chúa. Cho nên chúng ta muốn nói kết quả của nước Chúa đó là chắc chắn nước Chúa sẽ được thành lập, nước Chúa sẽ bao trùm cả trái đất, nước Chúa đứng vững chãi, không có cái sự chống nghịch nào còn lại và sẽ thắng hơn trên tất cả mọi điều. Tôi muốn đọc một vài phần kinh thánh ở đây để chúng ta thấy được kết quả của nước Chúa và bắt đầu đặt để mình ở trong cái chỗ hiểu biết giống như là các môn đồ vậy, vì chúng ta cũng sẽ phải đối diện những điều đang kinh nghiệm của mình, có những cái lên xuống của mình trong công việc của nước Chúa, những sự nản lòng, những sự thất vọng, những cái mà mình không thấy. Thì ở đây Chúa nói là nhớ là cái gì nhỏ nhất, âm thầm nhất, khuất bóng nhất, như hột cải dưới đất vậy, thì đó là cái chỗ công việc của Chúa bắt đầu. Nhưng đừng quên, đừng có vì cái đó mà quên rằng nó sẽ là một cái điều lớn lạ, bao gồm cuối cùng trên tất cả thế gian. Một vài câu kinh thánh để chúng ta thiết lập những điểm này. Có cả ngàn câu kinh thánh về nước Chúa, công việc Chúa làm. Chúng ta đọc một vài câu thôi. Xin bắt đầu với lại Thi Thiên đoạn 45. Anh chị em cũng không cần dỡ ra nhiều, nhưng mà lúc nữa có một vài câu tôi sẽ dỡ nên tôi đọc trước cho đây. Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi từ đời nọ qua đời kia. Bính quyền nước Chúa là một bính quyền ngay thẳng. Nước của Chúa làm sao? Còn từ đời này qua đời kia. Thi Thiên 103 câu 19. Đức Giê-hô-va lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị muôn vật. Từ đời này qua đời kia nói về thời gian, ở đây nói về ngôi của Chúa thì sao? Trên các tầng trời và trên tất cả muôn vật, trên muôn loài vạn vật. Thi Thiên 145 câu 11, 13 thì nói hỡi Giê-hô-va, công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài, những người thánh của Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, thuật lại quyền năng của Chúa, đặng tỏ cho con loài người biết việc quyền năng của Chúa và sự vinh hiển oai nghi của nước Ngài. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Nước Chúa là nước vinh hiển, nước của Chúa là nước có quyền năng, nước Chúa là nước oai nghi, nước Chúa là nước đời đời. Và bắt đầu cho chúng ta thấy rằng cái hột cải đó nó nằm đó. Mình đừng có quên là nước Chúa sẽ đem tới sự vĩnh viễn vô cùng. Ở đây, xin chúng ta dỡ ra trong Daniel đoạn số 2. Vì Daniel ở đây giúp cho chúng ta cái hình ảnh của nước Chúa lan rộng như là cái hột cải mọc lên đó. Nhưng mà dùng hình ảnh giấc chiêm bao mà Chúa đã ban cho Nebuchadnezzar và dùng Daniel để giải bày. Thì chúng ta nhớ bức tượng của Nebuchadnezzar, phải không? Nếu ai chưa biết thì đọc lại ở trong Daniel đoạn số 2. Tôi nhảy ngang vào câu số 33. Tôi đọc câu 31. Câu 31: Hỡi vua, vua nhìn xem, và này có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát. Bây giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đập lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó. Nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Cái hình ảnh so sánh là giống như cái hột cải trở lên nổ bùng ra như một cái cây. Thì ở đây cái hòn đá đập vào chân tượng, mà cả cái tượng này là nói về cả hệ thống đế quốc của con người trong toàn lịch sử. Giải thích từ Babylon đến Medo-Persia đến Hy Lạp đến La Mã cuối cùng 10 nước hợp chủng của La Mã. Và làm sao? Và bây giờ thì tất cả đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan tác cả. Nghĩa là tất cả những gì của con người, của thế gian trở nên như rơm rác bay trên sân đập lúa mùa hạ, phải gió đùa đi. Nghĩa là nó bị dẹp tan, không còn cái chỗ cho nó đứng nữa, không còn nơi nào cho chúng nó nữa. Nhưng sao? Hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Cuối cùng chỉ còn lại hòn đá, và hòn đá này chính là nước Chúa. Xuống câu số 44. Trong đời các vua này, nghĩa là trong đời của 10 vua cuối cùng, 10 ngón chân đó, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi chẳng phải bởi tay đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến. Điềm chiêm bao này là thật và lời giải nó là chắc chắn. Cuối cùng là sao? Là nước Chúa sẽ đầy dẫy khắp đất, sẽ chiếm ngự toàn thể thế gian và sẽ dẹp tan tất cả mọi điều khác. Chúng ta cần nhớ lại điều đó và chúng ta cần sống động trong lẽ thật đó. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ thấy mình cũng bị đùa đi như gió ở trong thế gian vậy. Tất cả những gì quan tâm của mình, đeo đuổi của mình, nó nằm vào một cái chỗ sai trật nếu chúng ta không đứng vào chỗ của nước Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh có một cái câu nữa nói về cái thái độ của con người coi thường nước Chúa. Thì Thi Thiên xin dỡ ra trong Thi Thiên đoạn số 2. Thi Thiên đoạn số 2 thì nói là Chúa trên trời cười. Chúa cười nhạo báng, Chúa cười để trêu chọc cái thái độ đó. Và bởi vì sao? Vì thấy đó là một điều hoàn toàn sai lạc mà mọi người đều phải trở lại trong sự ăn năn. Tôi đọc Thi Thiên đoạn số 2 để chúng ta thấy được quyền năng của lời Chúa thiết lập điều này. Nhưng sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng: Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thành nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng: Dầu vậy ta đã lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là con ta, ngày nay ta đã sanh ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp, các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy hỡi các vua hãy khôn ngoan, hỡi các quan sát thế gian hãy chịu sự dạy dỗ. Hãy hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, hãy mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con e người nổi giận, và các ngươi hư mất trong đường chăng, vì cơn thành nộ người hồng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Rõ ràng cái hình ảnh để kêu gọi chúng ta đó là ngoại bang sẽ làm cơ nghiệp, các đầu cùng đất sẽ là của cải, và Chúa sẽ đập bể tất cả mọi chống nghịch Chúa, vỡ nát khác nào bình gốm. Vì vậy hãy có sự khôn ngoan, hãy hiểu sự dạy dỗ này, đó là chúng ta phải đứng ở trong lẽ đạo của nước Chúa Trời sẽ thành lập và sẽ thành lập cách vững vàng trong những ngày của Chúa. Như vậy chúng ta nhấn mạnh điều gì? Chúng ta nhấn mạnh đó là đừng coi thường sự bắt đầu không thấy. Đừng coi thường chỗ phước đi của nước Chúa và công việc Chúa. Và chúng ta phải nhớ rằng nước Chúa có quyền năng ảnh hưởng toàn thế giới này, ảnh hưởng trong thế giới của chúng ta, cũng như ảnh hưởng trong toàn thế giới ở bên ngoài. Mà nếu chúng ta nói về ảnh hưởng của Tin Lành Chúa trên thế giới thì ra ảnh hưởng rất là sâu đậm, phải không? Nghĩa là nói về ngoại giới, nói về lịch sử con người mà thôi, nói về sự xoáy chuyển của Tin Lành Chúa thì từ khi đạo Tin Lành được rao giảng và lan tràn đến đâu thì chúng ta thấy sự thay đổi trên thế giới xảy ra ở đó. Chỉ nói về vấn đề vật chất thấy được bên ngoài thì nền văn minh hiện tại, khoa học, kỹ thuật về vấn đề từ sự học vấn đến thuốc thang, y học, nghĩa là mọi khía cạnh đều ra từ ảnh hưởng của Tin Lành Chúa. Và mình nói là nước nào có đạo Tin Lành đến thì có một sự thay đổi rất lớn. Chúng ta không nói nước Mỹ là nước của đạo Tin Lành nữa, nhưng mà chúng ta biết rằng những người tin Chúa đã có ảnh hưởng toàn diện thế giới rất là nhiều. Cho nên chúng ta nhớ lại rằng là khi Chúa nói về ảnh hưởng của Tin Lành Chúa, nhớ rằng Tin Lành sẽ thắng hơn, nước Chúa sẽ được thiết lập trong thời gian cuối cùng cai quản toàn thế giới. Nếu những điều đó với chúng ta thì như thế nào? Chúng ta đang nói về ảnh hưởng ở bên ngoài, xí nữa chúng ta nói về ảnh hưởng bên trong. Nhưng mà chúng ta có lẽ cũng có rất nhiều khi giống như các môn đồ vậy, không thấy được nước Chúa, không thấy được sự bành trướng của nước Chúa, không thấy sự bắt đầu, cũng không thấy được công việc. Và có lẽ chúng ta ngã lòng chăng? Ở đây có ai ngã lòng lâu lâu nói, ủa thấy làm công việc Chúa mà không tới đâu, hội thánh cứ lên cứ xuống chìm nổi hoài mà không thấy tới đâu cả. Anaheim thì chạy tới 2 bước rồi lùi 2 bước, cứ chạy tới chạy lui, làm việc từ bang này qua bang nọ, làm từ đó tới giờ mấy cả chục năm rồi mà cứ vậy thôi, ghế thì vẫn còn trống, người thì ưỡn, nghĩa là nửa đứa chân cứ làm sao. Rồi nhiều khi làm thì nhiều chống đối quá, chống đối bên ngoài, khó khăn bên ngoài, chống đối bên trong thì sao, có mệt mỏi, có khó khăn không? Thì Chúa nói y như với các môn đồ vậy, Chúa nói khoan, Chúa nói là nhớ lại nước Chúa làm sao. Nước Chúa sẽ lớn, nước Chúa sẽ tăng tiến, nước Chúa sẽ được thiết lập, nước Chúa sẽ thắng hơn, nước Chúa sẽ vượt lên tất cả và cuối cùng sẽ thành lập như ý định Đức Chúa Trời đã muốn. Cho nên với chúng ta đừng khinh dễ những bước âm thầm đầu tiên, bị nản lòng bởi những điều mình không thấy. Chúa nói cũng đừng có lo lắng về cái chuyện hậu cải nó sẽ mọc thành cái cây. Một khi nó gieo rồi nó sẽ thành cái cây. Thì nước Chúa cũng sẽ lớn, hội thánh Chúa sẽ đứng vững. Chúng ta bước đi trong đức tin. Vì sao? Vì nước Chúa chắc chắn sẽ được thiết lập. Chúng ta vừa đọc xong, không có cái gì mà có thể thay đổi điều đó. Cho nên tất cả những ai thuộc về nước Chúa cũng sẽ đứng vững. Tất cả những ai ở trong nước Chúa làm công việc Chúa sẽ được thiết lập. Và điều đó đụng tới trực tiếp với chúng ta. Bởi vì nếu tương lai thuộc về nước Đức Chúa Trời, nếu tất cả thế gian này sẽ bị dẹp tan như sân gió mùa hạ như chúng ta vừa đọc, nó như trấu thổi đi hết á, thì chúng ta đang sống cho điều gì? Chúng ta đang đầu tư đời sống của mình và tương lai của mình vào đâu? Và Chúa nói với các môn đồ là các ngươi đã đầu tư nhiều lắm rồi, các ngươi đã bỏ tất cả, đừng sợ, đừng lo. Vì sao? Vì sự đầu tư này sẽ đem lại cái kết quả vượt hơn mọi sự mong đợi. Vì sao? Nó như hột cải trở thành một cái cây rất lớn mà chim chóc sẽ làm tổ ở nơi đó. Tương lai thuộc về nước Đức Chúa Trời, tương lai thuộc về tất cả những ai ở trong nước Đức Chúa Trời. Và điều đó nói rằng tương lai sẽ không thuộc về những ai không dự phần trong nước Chúa. Chúng ta hiểu điều đó, nhưng bây giờ chúng ta phải hiểu thêm, đây là chỗ mà đo lường cuộc đời của chúng ta. Xoay lại với người bên cạnh và hỏi, như vậy mừng hay vui? Buồn hay vui? Đúng hơn, nhưng mà mừng hay vui? Có dĩ nhiên phải mừng, phải vui chứ. Vì sao? Vì tôi tưởng là đây tất cả đều là những người kinh nghiệm nước Chúa. Nhưng mà tôi muốn nói thêm là mở mắt ra trở lại, như Chúa nói, thấy cái điều không thấy, thấy phần thuộc về chính mình. Và Chúa muốn nói thêm điểm nữa quan trọng, cho nên Chúa nói về điểm thứ hai, đó là quyền năng sống, thay đổi nội tâm, thay đổi ở bên trong. Câu số 20, Chúa nói một phần rồi, bây giờ Chúa nói nhưng mà chưa xong, ta muốn nói một phần nữa. Thành ra câu số 20 Chúa nói là Ngài lại phán rằng ta sẽ sánh với nước Chúa Trời với gì? Chúa hỏi lại câu hỏi đó để hướng dẫn họ vào một cái khía cạnh mới. Chúa nói là còn một điểm nữa rất là quan trọng, quyền năng nó cũng cần thiết và cũng rất là vinh hiển, đó là quyền năng thay đổi bên trong. Quyền năng thay đổi bên trong. Và chúng ta có thể nói một cách rất rõ ràng rằng không có quyền lực nào ở trên thế giới này, không có quyền lực nào ở trong thế giới này hay có nguyên cả vũ trụ này mà có thể thay đổi tấm lòng con người. Không có quyền lực nào trừ ra là quyền năng của nước Chúa. Chỉ có nước Chúa mới có thể thay đổi con người từ bên trong, mới có thể thay đổi người có tội thành ra con cái Đức Chúa Trời, mới có thể thay đổi con cái của sự thành nộ là những người nô lệ của ma quỷ để trở thành dân sự của Chúa trên thiên đàng. Cái quyền năng đó là quyền năng làm việc từ bên trong, quyền năng thay đổi bên trong. Cho nên Chúa nói nước ấy giống như men, người đàn bà kia lấy trộn vào 3 đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên. Chúa đem ra một cái hình ảnh rất là đơn giản nữa. Chúa nói tất cả những người nghe Chúa thì quen thuộc về điều này. đó là họ làm bánh giống như mình nấu cơm mỗi ngày, họ làm bánh mỗi ngày. Tôi tưởng Chúa Giêsu lúc mà ở trong nhà thì thường xuyên thấy bà Mary làm bánh, tại vì làm bánh để ăn mà. Cái điều ở đây là Chúa dùng một hình ảnh đó là như men, người đàn bà kia lấy trộn vào ba đấu bột cộng lại là khoảng chừng 50 pound, thành ra nó là đống bột lớn chứ không phải nhỏ. Điểm để làm gì, để so sánh là chỉ một chút men thôi làm dậy cả ba đấu bột này là chắc làm bánh mì ăn cũng đừng 100 mạng. Tức là nếu mà cho hội thánh Anaheim ăn bữa trưa đó phải làm 3 đấu bột để dậy lên men. Thì một chút xíu men phải không, mà một khi men nó đụng vào bột thì nó từ từ nó sẽ làm dậy bột lên, nó làm thay đổi bột và cuối cùng nó làm cho nở bột ra để chúng ta có thể làm bánh. Nghĩa là Chúa đang chú ý tới công việc quyền năng thay đổi ở bên trong, thay đổi cái bản chất ở bên trong, quyền năng của nước Đức Chúa Trời. Nó sẽ không nhanh và nó cũng không thấy liền, nhưng mà nó rõ ràng nó sẽ có kết quả. Đó là khi men trộn vào bột thì sao? Sẽ làm bột dậy cả lên. Ở đây thì nói là bột là ai? Bột so sánh với ai? Bột so sánh với thế gian. Men so sánh với ai? So sánh với nước Đức Chúa Trời. Tức là nước Đức Chúa Trời là men, giống như men ở trong bột thì nước Chúa Trời là nước ở trong thế gian. Không thấy được, không gọi là liệt kê ra được rõ ràng, nhưng sẽ thấy cái ảnh hưởng rất là rõ ràng và chắc chắn của công việc của nước Chúa. Vấn đề là như men làm việc, men nó vô trong bột rồi, một khi nó đụng trong bột rồi đó, thì cái sức mạnh của men, cái bột nó không thể nào chống trả được. Cái bột mà bị men vô rồi thì sao? Là sẽ dậy lên chứ không có sao mà thoát hết. Nghĩa là cuối cùng cả cái đống bột đó, ba đấu đó, một chút men thôi là sẽ thay đổi tất cả bản chất của đống bột đó. Dầu không thấy được rõ ràng, ở trong Luca đoạn 17 thì câu 20 đó, thì người Pharisee hỏi Đức Chúa Giêsu nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, tức là họ không biết là tới chưa, rõ ràng là không biết cái chuyện gì đang xảy ra. Chúa nói như thế này: nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Chúa nói là nước Đức Chúa Trời không phải là cái chuyện mà chỉ ra ở nó đây là thấy không, chỗ kia là thấy không. Chúa nói là nước Đức Chúa Trời sao? Làm việc từ bên trong, ở trong các ngươi, làm việc từ bên trong. Cho nên nước Chúa bắt đầu với sự làm việc ở trong người tin Chúa, bắt đầu với cái men của Đức Thánh Linh, nếu chúng ta có thể dùng điều đó. Rõ ràng thì ở trong sách Giăng chúng ta dở ra phần này cũng rất quen thuộc, trong đoạn 3 câu 5 tới câu 8 thì Chúa nói như thế này: quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lại vì điều ta đã nói với các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người ta nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Tương tự như điều Chúa đang nói là men nó làm việc mà không biết ở đâu, giống như Thánh Linh làm việc vậy, không biết là đến từ đâu hay là đi đâu, nhưng sao? Sẽ thấy cái tác động. Và cái công việc đầu tiên đó là cái sự thay đổi. Việc gì sanh bởi xác thịt thì là xác thịt, nhưng việc gì sanh bởi Thánh Linh sẽ là thần. Nó bắt đầu với một cái men của Đức Thánh Linh, với một sự thay đổi bản chất của Thánh Linh, và từ nơi đó chuyển động để có thể làm cho nước Chúa được lan ra. Và đây là điểm chúng ta cần nhớ và bắt đầu, là một khi quyền năng Thánh Linh đụng tới người của Chúa, người của nước Chúa, bắt đầu với đời sống đổi mới ở bên trong rồi đó, thì đời sống đó sẽ bày tỏ ra kết quả. Đời sống đó sẽ ra bằng chứng của công việc Đức Thánh Linh. Chúa nói điều đó với lại người đàn bà Samari ở bên giếng đó, Giăng đoạn 4 thì Chúa nói sao? Ai uống nước này thì khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì sao? Chẳng hề khát nữa, nước đó sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho sự sống đời đời. Nghĩa là Chúa nói là một khi men của Đức Thánh Linh hay là nước của Đức Thánh Linh được ban cho cái đời sống thì sao? Người đó sẽ được tràn dâng ra, quyền năng đó nó sẽ như là dòng suối tuôn chảy ra từ tấm lòng của người đó ra cho đến cái sự sống đời đời mà Chúa ban cho. Cho nên chúng ta phải nhìn lại đó, vì Chúa bảo đảm điều này là như men đụng tới bột sẽ thay đổi. Những người nào thuộc về Chúa đó sẽ có sự thay đổi, và sự thay đổi đó sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh. Cho nên điểm đầu tiên, một lần nữa chúng ta hỏi rằng chúng ta đã bắt đầu có men của Chúa chưa, đã được thay đổi mình chưa? Hễ mình nhìn hoài mình không thấy gì mình thay đổi. Ngồi trong nhà thờ này nhiều thời gian rồi, hay là nghe giảng biết mấy chục bài, mấy trăm bài rồi, học bao nhiêu đoạn kinh thánh rồi mà thấy cứ y như cũ á, là điểm rất nguy hiểm đó. Vì sao? Vì không thể. Vì Chúa nói sao? Vì nước Đức Chúa Trời là sự thay đổi bên trong, nó chắc chắn phải thay đổi bên trong như là men đụng tới bột vậy. Và ở đây là không phải chỉ là thay đổi không, mà sẽ ảnh hưởng tới những người khác nữa. Vì nước Chúa Trời sẽ lan rộng ra từ người này đến người khác. Khi một người đã được cứu rỗi rồi thì từ người đó công việc của nước Đức Chúa Trời như men vậy sẽ đi vào trong thế gian, sẽ đi vào trong cộng đồng, đi vào chỗ những liên hệ nối kết với mình. Và mình nhìn nữa sao không thấy cái gì đi qua mình hết. Chúa làm đâu đâu không, Chúa dùng ai đó không, mà sao thấy không có quyền gì chạy qua mình. Thì có lẽ chưa chắc là mình là men, có lẽ là mình là bột. Có mình là bột, bột đụng tới bột thì chả có gì trơn, phải không? Thành bởi vậy nó không thấy gì xảy ra đó, là vì mình là bột chứ không phải là men. Cho nên những cái câu hỏi này nó phải đến một cách rất là rõ ràng. Vì sao? Chúa bảo đảm hệ nước Đức Chúa Trời là quyền năng ở bên trong, tái tạo ở bên trong, thay đổi bên trong, thì phải thấy điều đó và phải thấy ảnh hưởng. Về khía cạnh tích cực thì chúng ta có thể nói như thế này, là hội thánh là hy vọng trong cậy cuối cùng cho thế giới. Nghĩa là trong thế gian này sự thay đổi nó chỉ đến qua hội thánh. Mấy cái chuyện khác của chuyện xây dựng xã hội, chuyện này chuyện kia không có ảnh hưởng gì thế gian hết. Thành ra bởi vậy trong hội thánh này tôi không có chủ trương là mình đi ký giấy này, biểu tình chỗ nọ, làm luật này luật kia. Vì sao? Cuối cùng mấy chuyện đó không ảnh hưởng gì trơn á. Nó tới rồi nó đi à. Cái ảnh hưởng là sao? Là tin lành Đức Chúa Trời, công việc của nước Chúa qua đời sống của mỗi người thuộc về Chúa, nó sẽ thay đổi rất nhiều. Chúng ta thấy thay đổi kinh khủng lắm chứ. Bắt đầu làm sao? Bắt đầu với như mình nói 12 mạng. 12 trong đó hết nữa là dân đánh cá rồi. Mấy ông kia thì cũng có học hành gì hơn hết. Rồi lan lên 70 người, rồi 120 người, rồi 500 người, rồi tới công vụ đoạn số 2 thì là 3.000 người, đoạn số 4 thì 5.000 người. Và bây giờ sao? Lan rộng toàn thế giới. Lan rộng toàn thế giới, các môn đồ thì không thấy được, bây giờ mình thấy được gì? 2.000 năm mình nhìn lại, mình thấy rõ ràng có phải là nước Chúa Trời đã lan rộng. Dầu chỉ trên bề mặt đó, chỉ nói về đạo tin lành không, là đạo lớn nhất trên thế giới. Đạo tin lành là đạo lớn nhất trên thế giới. Nhưng mà vấn đề là cái quyền năng thay đổi ở bên trong. Quyền năng thay đổi ở cái chỗ mà từ người này đến người khác, từ cái chỗ quyền năng đó xoáy động hết đời sống này đến đời sống kia, và sự làm việc của Chúa không ngừng nghỉ và không có cái quyền lực nào có thể chống lại được. Như chúng ta nói, nó bị giấu kín, cho nên nhiều khi mình thấy ở trên bề mặt hội thánh thì lên thì xuống. Như mình nói làm việc hoài mà không tới đâu. Giống như hội thánh mình là từ năm 1986 rồi nha. Thành ra lâu lắm rồi, làm nhiều công việc lắm rồi. Thì mình hỏi là tới đâu? Thì Chúa nói đừng hỏi tới đâu. Vì sao? Vì công việc sẽ lan rộng. Nó là một phần của công việc Chúa lớn. Tổ chức của hội thánh có lẽ ngưng động. Cái tổ chức con người có lẽ phải có những chỗ ngừng lại. Nhưng quyền năng của tin lành Chúa và quyền năng của nước Chúa sẽ không ngừng lại. Thực ra mình cũng thấy được điều đó. Nếu nói ra một vài cái thí dụ, ngay cả cái kinh nghiệm ở Việt Nam đi. Năm 75 khi mà mình đi tị nạn đó thì Việt Nam chỉ có 150.000 tín đồ. Sau 30 năm ở dưới chế độ thì bây giờ sao? 1.5 triệu. Công việc nó làm. Đài phát thanh, nguồn sống nó phát thanh vào tiếng Hờ Mông, vào trong miền Bắc Việt Nam 20 năm. Không biết nghe, không biết cái gì xảy ra, không biết ai nghe hay không. Tới lúc mà có tin tức mở ra được thì 350.000 người Hờ Mông đã tin Chúa ở miền Bắc Việt. Hết làng này tới làng kia tin Chúa nhờ phát thanh. Mình đâu biết được đâu. Tại Trung Hoa cũng vậy. Khi cách mạng đỏ đến thì chỉ có 100.000 tín đồ. Sau 60 năm đóng cửa ở đằng sau bức màn sắt đó thì khi mở ra trong thập niên 90 đó thì sao? Thì bây giờ có 100 triệu người tín đồ ở tại Trung Hoa. Anh chị em có biết rằng mỗi ngày đó có 65.000 người tin nhận Chúa mỗi ngày ở đâu đó trên thế giới. Mỗi tuần có 1.500 nhà thờ được thiết lập. Nếu mình đâu biết chuyện đó, mình cứ nghĩ là chuyện Chúa chắc là khó, chắc không tới đâu. Quyền Chúa sẽ làm việc. Ngay cả công việc mà anh chị em hỗ trợ chúng ta làm đó thì chỉ mới 2 năm trước thiết lập được 4 trạm để mà làm chương trình lời của Chúa. Chưa được 2 năm 130 trạm tất cả ngoài. Mình không biết tại sao, không biết nó chạy kiểu gì. Mình thấy mình không có làm gì trơn mà sao nó chạy ào, nó cứ tới đâu tới, có chỗ thì sụp lên sụp xuống, nhưng mà sao? Nó sẽ làm tự trung cái công việc của Chúa. Cho nên anh chị em dự phần trong công việc của nước Chúa Trời là điều vui sướng vô cùng. Là cái đặc ân vô cùng, vì chúng ta ở một chỗ sự kêu gọi lớn, sự kêu gọi thánh của Chúa. Mà nếu ai ở đây sống một cuộc đời mà không dính líu gì tới công việc của Chúa, hay là ít ỏi cho có lệ đó, làm thợ vịnh không á, là mất mát một cách tuyệt đối trong đời sống của mình. Nghĩa là làm cái gì trong đời này, khi mà hiểu rằng từ vàng, bạc, đồng, chì, tất cả như cái tượng của Nebuchadnezzar sao, sẽ tan ra tất cả, thổi như gió buổi chiều. Bây giờ mình đầu tư vô đó để cuối cùng tan hết thì mình làm gì? Cho nên mình phải hỏi rằng chúng ta dự phần với công việc Chúa như thế nào, và cái quyền năng đó thay đổi chúng ta ra sao. Ngay cả vấn đề tương lai, mình nói đầu tư ở đây, chúng ta phần lớn là cha mẹ, mình nói về con cái mình thì mình đầu tư nơi nó như thế nào? Mình phải đầu tư nơi nó để nó trở thành người của nước Đức Chúa Trời, làm công việc của Đức Chúa Trời, chứ không phải cho nó thành công trong đời này để nó có tiền có bạc, cho nó có gia đình hạnh phúc rồi sao, rồi nó ở ngoài nước Chúa, tới lúc mà nước Chúa đứng trên đất trọn vẹn thì nó đứng cái chỗ nào? Mình ưu tiên gì cho con cháu nếu mà chính mình không hiểu được hình ảnh của nước Chúa? Cho nên Chúa nói rằng ta thiết lập hội thánh ta, ngay cả cửa âm phủ cũng không thắng lại được, và hội thánh đó sẽ đứng vững đời đời. Cho nên chúng ta hỏi điều chúng ta như thế này: nếu quyền năng của nước Chúa là men, thì thứ nhất chúng ta đã đụng tới men đó chưa? Chúng ta đã có sự thay đổi của quyền năng nước Chúa chưa? Quyền năng của nước Chúa, quyền năng đó bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta như thế nào? Thứ hai, như mình nói, quyền năng nước Chúa đi từ người này đến người khác, cái ảnh hưởng nó lan rộng từ cá nhân một, người này người nọ, thì quyền năng đó nó đã đi qua mình chưa? Chúa dùng mình như thế nào cho công việc của Chúa? Nếu mình không thấy kết quả thì không phải là tại Chúa không dùng. Không, Chúa chắc chắn dùng men của Chúa. Nếu mà không thấy kết quả là mình không phải men, chứ không phải là vì Chúa không dùng. Anh chị em hiểu điều đó. Thành thử khi mình coi cái kết quả, mình biết cái bản chất. Vì Chúa nói là tất cả cái bản chất của người nước Chúa là như men người đàn bà kia lấy trộn vào đó bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Nhưng có lẽ quan trọng nữa, như tôi nói, là chúng ta có phải nhìn cuộc đời này ở trong tầm nhìn của nước Chúa hay không? Hay là mình nhìn cuộc đời như là người thế gian, ăn gì uống gì mặc gì? Trong khi đó Chúa gọi rằng hãy tìm kiếm nước Chúa Trời. Tìm kiếm nước Chúa Trời không phải chỉ là tìm kiếm cho mình để mình gần gũi với Chúa, sống cho Chúa, dĩ nhiên, nhưng mà tìm kiếm nước Chúa Trời vì sao? Vì biết rằng đây là điều duy nhất còn lại. Đây là cái giá trị duy nhất mà có thể sống cho, để cho chúng ta không phải bột mà chính là men. Điều đó tôi cũng muốn hỏi về Anaham là nếu Chúa là đấng sẽ đến và lập nước Ngài trên đất, thì không biết lúc đó Chúa nói về cộng đồng Anaham như thế nào. Vì anh chị em nhớ, có những cộng đồng Chúa ban cho cơ hội để phục vụ, không phục vụ, bị bỏ ra một bên. Là ai vậy? Người Do Thái. Chúng ta vừa nói xong nguyên cái hệ thống người Do Thái đứng khựng lại liền. Và Chúa lấy người Do Thái ra, lấy công việc của họ ra, cất họ qua một bên. Cả 2000 năm nay họ không có công việc gì dự phần nào ở trong nước Chúa cả. Chúa đem vào hệ thống của hội thánh, Chúa sử dụng hội thánh thay vì sử dụng dân Chúa. Vì sao? Vì họ nói không với Chúa, vì họ không đứng vào trong cái chương trình của nước Ngài. Chúa nói không đứng vào nước Ngài thì đứng quan bên và không được sử dụng nữa. Cho nên Chúa đem cả nguyên một chương trình bí ẩn kỳ diệu của Chúa vào để dẹp qua một bên. Nhưng mà trong ân sủng của Chúa, Chúa sẽ đem họ lại. Cho nên khi hội thánh được cất lên thì Chúa sẽ bắt đầu lại với người Do Thái trong 7 năm đại nạn cho đến 1000 năm bình an. Nhưng mà thưa anh chị em, đừng coi thường những điều đó, vì biết đâu mình đang bị ở một bên. Vì cái thời điểm đến với mình nói không. Những cái chuyện mà Chúa đem đến mình lo đeo đuổi cái chuyện riêng của mình, Chúa nói không thì ở không. Cho nên khi nước Chúa đến, chúng ta phải hỏi rằng cộng đồng Anaham có đứng vào trong công việc đó không? Tại vì rất dễ dàng để mình thấy Chúa làm việc với hội thánh ngay bên cạnh đường, mà Chúa không làm việc với hội thánh bên này đường. Hai bên chỉ cách một con đường thôi, mà một thì Chúa dùng, bên kia không dùng. Và nó chỉ thay đổi vì sao? Vì cái người ở trong hội thánh đó có biết cái công việc và sự kêu gọi thánh hay không. Cho nên lúc đó khi Chúa trở lại, thì Chúa sẽ đem tất cả những người âm thầm làm việc, âm thầm tin tưởng, âm thầm lan rộng quyền năng Chúa vào trong nước Chúa, và Chúa nói được lắm. Chúa nói được lắm. Chúa nói các ngươi là men của đất, các ngươi là muối của đất, các ngươi là ánh sáng của thế gian, các ngươi đã ảnh hưởng cho tin lành của Chúa. Hay là Chúa nói quăng nó ra ngoài, thằng này vô dụng, nó không phải là men, nó giống như men, nó ngồi đó nhưng mà nó cục bột, nó không ảnh hưởng gì tới ai, quăng nó ra ngoài. Và lúc đó mình mới thấy cái sự chọn lựa rất cần thiết hôm nay. Ta sẽ sánh nước Đức Chúa Trời với gì? Với hột cải. Đừng coi thường cái sự bắt đầu không có. Đừng coi thường những gì không thấy. Vì nước Đức Chúa Trời sẽ như cây trở nên lớn, chim trời làm ổ trên nhành. Nước Đức Chúa Trời giống như men, ảnh hưởng xoáy động từ bên trong cho đến chừng bột dậy cả lên. Chúng ta đứng nơi nào với sự liên hệ nước Chúa và công việc Chúa giao? Xin chúng ta cùng đứng. Thường tôi mời anh chị em đứng và suy nghĩ về bài học, nhưng mà xin chúng ta trong cộng đồng mà Chúa giao phó công việc này, cho nên tôi mời anh chị em xoay qua người bên cạnh, hai ba người cầu nguyện cho nhau. Cầu nguyện, tôi cầu nguyện cho anh, cho chị, để anh chị trở thành men rõ ràng của Chúa, để quyền năng của Đức Chúa Trời thay đổi chính chúng ta, thay đổi tấm lòng chúng ta và làm việc qua chúng ta để ảnh hưởng tới thế giới này. Vì nước Chúa sẽ đến, Chúa sẽ thiết lập nước Ngài, và chúng ta muốn dự phần trong công việc đó. Cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho anh em, và chúng ta sẽ vui mừng trong sự ban cho ân điển Chúa. Kính là Chúa của chúng con cảm ơn Chúa vì sự khuyến khích cũng như sự ngâm đe của lời Ngài. Chúng con đến với Chúa và cầu xin Chúa rằng nếu giữa vòng chúng con có anh chị em nào chưa bao giờ kinh nghiệm được quyền năng của nước Chúa, xin Chúa bắt đầu hôm nay với anh chị em đó, mỗi một chúng con. Nếu giữa vòng chúng con có những anh chị em nào, mỗi người chúng con, mà quyền năng Chúa chưa bày tỏ qua đời sống mình, ảnh hưởng tới những người khác, xin Chúa bắt đầu ngày hôm nay để chúng con làm men của Chúa đụng tới bột của thế gian, ảnh hưởng cho nước Đức Chúa Trời. Nếu giữa vòng chúng con có những anh chị em nào hầu việc Chúa mà thấy không đến đâu, thấy nản lòng, thấy công việc lên xuống không như ước mơ, xin Chúa cho chúng con nhìn lại hộp cải của nước Chúa, để lòng của chúng con đặt để sự trông cậy nơi Ngài. Nếu trong chúng con thiếu hy vọng, thiếu sự trông cậy, đeo đuổi thế gian, xin Chúa mở mắt cho chúng con để thấy hòn đá lớn của nước Chúa Trời sẽ tràn lan khắp đất, cây lớn của Chúa sẽ có mọi chim chóc đậu làm tổ trên ngành, để chúng con đo lường lại cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, cho chúng con trở thành công cụ của nước Chúa, để chúng con có thể chờ đợi đấng vinh hiển là vua của nước Ngài sẽ đến cai trị đời đời, để chúng con được dự phần bây giờ cũng như trong tương lai của nước Ngài. Đừng để ai trong chúng con nghe những lời này bước ra ngoài, đi vào nơi tối tăm, là nơi có chỗ khóc lóc và nghiến răng, bởi vì đã không thấy, không hiểu và đã từ khước lời mời của Chúa cho nước này. Xin thương xót chúng con, xin đối thương đến Anaheim, sử dụng Hội Thánh Chúa như công cụ của nước Chúa, để chúng con được dự phần trong sự vinh hiển của Chúa, trong sự thay đổi của thế gian. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện Jesus Christ.